cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đến đoạn cuối của thư tín gửi cho hội thánh ở Roma, Paulo gửi lời chào thăm các anh em tín hữu và Paulo đã quen biết. Có đến 35 người được liệt kê trong lời chào thăm này. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã đề cập đến việc Paulo nhắn gửi và giới thiệu bà Phêbê cho các anh em tại Roma. Bà là người mang thư của Paulo đến cho họ. Paulo nói trong đoạn 16 câu 1 đến câu 2 như sau: Tôi gửi gắm Phêbê, người chị em chúng ta, cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sancere. Hãy ân cần tiếp người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với các sứ đồ. Hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp đỡ nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về lời chào thăm của Phaolô trong Roma đoạn 16 câu 3 đến câu 4. Hãy chào Berisin và Aquila, kẻ làm việc với tôi trong Chúa Giêsu Christ, là hai người liều chết cứu sự sống tôi. Ấy chẳng phải một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả hội thánh của dân ngoại nữa. Các bạn để ý là trong thời điểm này có nhiều hội thánh dân ngoại. Tôi tin rằng hầu hết những người tin Chúa Giêsu tại Roma là người ngoại, có nhiều sắc dân khác trong hội thánh này, và tôi tin rằng họ có một sự hòa hiệp tốt lẫn nhau vì họ có mối thông công ở trong dòng huyết của Chúa. Berisin và Aquila là vợ chồng người Do Thái. Phaolô đã gặp họ trong dịp nào và họ đã giúp đỡ Phaolô về điều gì? Trước đó có một làn sóng chống đối người Do Thái ở thành Roma. Vì thế, ông bà Berisin và Aquila phải rời khỏi nơi đó. Họ đến thành Corinto mở một cửa tiệm buôn bán. Trong thời gian đó, Phaolô cũng đang ở nơi này. Corinto là một trung tâm thương mại và Phaolô cũng có một nghề làm việc sinh sống ở tại Corinto. Vì Phaolô, Berisin và Aquila cùng làm nghề mai trại nên kéo họ lại gần với nhau. Điều này được ghi lại ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18, câu 1 đến câu 3. Phaolô đã dẫn ông bà Berisin và Aquila trở lại cùng Chúa. Sau đó, họ cùng đi với Phaolô đến Epheso. Trong sách Công vụ đoạn 18, câu 26 cho chúng ta biết rằng họ đã giúp đỡ Apollo. Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Perisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bài đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Xin các bạn hãy chú ý khi chúng ta mới được nghe đề cập về tên của hai vợ chồng này trong sách Công vụ các sứ đồ là Aquila và Perisin. Giờ đây trong thư tín Roma, thứ tự được viết là Perisin và Aquila, tức là bà Perisin được đề cập trước. Tại sao có sự thay đổi thứ tự như vậy? Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng người nữ trở nên người chủ động trong vấn đề thuộc linh. Bà Perisin trở nên một người hướng dẫn thuộc linh. Do vậy, cả hai đều là những người hầu việc Chúa nổi bật trong Đấng Christ. Và trong Roma đoạn 16 câu 5, cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi trong Đấng Christ. Thưa các bạn, trong thời kỳ ban đầu hội thánh nhóm lại tại nhà riêng, và điều này được ghi lại ở nhiều nơi ở trong Kinh Thánh, như trong sách Công vụ đoạn 12 câu 12, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 19, trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 15 và trong Philemon câu thứ 2. Ông Sendai viết rằng không có bằng chứng nào về các nhà thờ được sử dụng làm hội thánh cho đến thế kỷ thứ ba. Hội thánh của Đức Chúa Trời cần có nơi để nhóm lại sinh hoạt và thờ phượng. Nơi đó có thể là nhà riêng hay tại nhà thờ. Nhưng chỉ nếu có nhà thờ mà không có người tin nhận Chúa nhóm lại, thì chỉ giống như một đống gạch, một đống vật liệu mà thôi. Hội thánh không hề có ý đề cập đến cái nhà thờ mà thôi. Trong ba thế kỷ đầu tiên, hội thánh là thân thể của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Họ nhóm lại tại nhà riêng, như trường hợp tại đây, nhà của Aquila và Perisin. Phaolô chào Epaphras. Tên người này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngợi khen. Đây là một bằng chứng về người đầu tiên trở lại tin Chúa Giê-xu trong tỉnh Asi của đế quốc Roma. Và trong Roma đoạn 16 câu 16, hãy chào Mary là người có nhiều công khó vì anh em. Mary là tên của người Do Thái, giống như Maryam, có nghĩa là phản loạn. Bà Mary là người làm việc rất nhiều, đến kiệt sức. Điều gì đã xảy ra làm thay đổi đời sống của bà? Trước khi tin Chúa, bà là người phản loạn. Nhưng giờ đây, bà sốt sắng làm việc cho lợi ích của người tin Chúa. Bởi vì giờ đây, bà đã trở nên người dân phục Đấng Christ. Và trong Roma đoạn 16 câu 7, hãy chào Antonica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Antonica là tên theo tiếng Hy Lạp. Tên này xác nhận ông là người tôi mọi trước đây. Junia là tên của người Roma, có thể là tên của phái nam và phái nữ. Phaolô gọi họ là người bà con với ông. Điều này có thể là họ thuộc về chi phái Benjamin với Phaolô. Nó không có nghĩa rằng họ có mối quan hệ gần gũi về quyết thống. Phaolô cũng gọi họ là bạn đồng tù. Điều này nêu lên một bằng chứng rằng Phaolô đã gặp một số người trong các nhà tù của chính quyền La Mã. Hai người này được biết giữa dòng các sứ đồ và họ được sự kính trọng. Phaolô đã không dẫn dắt hai người này trở lại với Chúa vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu trước Phaolô. Hội thánh tại Roma được thành lập bởi Phaolô trong một hoàn cảnh hết sức khác thường. Phaolô đã gặp Aquila và Perisin ở Corinto tại chợ buôn bán. Sau đó, Phaolô gặp hai người bạn này trong tù. Và về sau, những người này trở lại Roma và thành lập hội thánh tại đó. Tôi cũng mong ước rằng các bạn là những người tin nhận Chúa ở từ những nơi khác nhau. Khi chúng ta đến một khu vực mà chưa có hội thánh của Đức Chúa Trời, xin các bạn hãy hiệp lại với nhau ở trong danh của Chúa để thành lập hội thánh của Ngài. Và trong Roma đoạn 16 câu 8 câu 9, hãy chào Emlia, người rất yêu dấu trong Chúa. Hãy chào Eruban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Etachi là kẻ rất thiết với tôi. Emlia là tên phổ thông của người tôi mọi. Chúng được tìm thấy trong hầm mộ của các cơ đốc nhân đầu tiên. Đó là một nơi được tôn cao. Ông là một bằng chứng của những người trở lại qua Phaolô, nên Phaolô rất quý mến ông. Uruban có nghĩa là thành phố sinh sản. Đây là một trong những tên rất phổ thông của giới tôi mọi. Điều này cũng có nghĩa là ông được lớn lên ở thành phố chứ không phải ở nông thôn. Uruban được xác nhận là một người bạn làm việc với những người tin nhận Chúa Giê-xu. Etachi được tìm thấy trong danh sách của gia đình hoàng gia. Đây là tên của phái nam. Ông không những được Phao-lô yêu mến, nhưng hội thánh của Chúa cũng yêu mến ông nữa. Và trong Roma đoạn 16 câu 10. Hãy chào Abel, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người nhà Aristobulus. Abel là người được chấp nhận. Tên của ông có thể thuộc về người Hy Lạp hoặc người Do Thái. Ông là người đã trải qua sự thử nghiệm nổi bật. Và theo truyền thống xác nhận, ông được cử làm giám mục ở Smyrna hay là Heraclea. Aristobulus được xác nhận bởi giám mục Lysippus là cháu nội của Herod Đại Đế. Hay rất có thể ông là một người tôi mọi có được tên từ nơi chủ mình, và chúng ta không có chắc chắn lắm về điều đó. Trong Roma đoạn 16 câu 11 nói tiếp: Hãy chào Herodion, bà con tôi. Hãy chào người nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Herodion là người Do Thái, bởi vì Phaolô gọi ông là người bà con hay là người đồng hương. Tên của ông có thể ra từ gia đình của vua Herod, hoặc có thể là một người tôi mọi mà có tên của chủ mình. Narcissus là tên của một người tự do nổi tiếng bị xử chết bởi Agrippa. Nhưng tên của người này xuất hiện tại đây có thể là tên của một người tôi mọi, và người này có tên từ nơi chủ của mình. Và trong Roma đoạn 16 câu 12: Hãy chào Tryphaner và Tryphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bercider, là người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Tryphaner và Tryphoser là hai người có tên với điệu du dương. Nó có nghĩa là nhẹ nhàng và hương vị. Tôi nghĩ rằng đây là hai người phụ nữ. Trước đây họ là những người giúp việc nhà và sau đó họ trở lại với Đấng Christ. Họ là hai người phụ nữ khá giả và họ đã giúp đỡ ủng hộ công tác của sứ đồ Phaolô. Phaolô nói họ là người làm việc cho Chúa tại hội thánh Roma. Bercider là một người nữ khác, người này làm việc nhiều cho Chúa. Bercider là tên của người nữ tự do và bà đã góp phần nhiều hơn hai chị em kia. Chúng ta cảm tạ Chúa vì nhiều người nữ góp phần đắc lực trong hội thánh của Đức Chúa Trời tại Roma. Và tôi mong ước rằng quý bà, quý cô cũng mạnh mẽ góp phần vào công việc của hội thánh Chúa tại địa phương nơi mà quý vị đang sinh hoạt. Và trong Roma đoạn 16 câu 13 ghi tiếp: Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Dù rằng người đàn ông này đứng trong bóng che của Roma đoạn 16, nhưng thật ra chúng ta có thể biết nhiều về ông. Điều đó không phải vì màu tóc của ông. Tên của ông có nghĩa là đỏ. Đỏ là tên mà ông được gọi. Dù là nhiều người có tóc đỏ, nhưng không phải vì tóc đỏ mà làm cho ông trở nên một người nổi bật. Điều làm cho ông nổi bật là cụm từ người được chọn của Chúa. Còn những người khác có phải là người được Chúa chọn không? Vâng, họ cũng là những thánh đồ tốt của Chúa, nhưng người này thì nổi bật hơn. Ông là một trong những thánh đồ lớn của Đức Chúa Trời. Rufu là người nổi bật trong hội thánh khi liên hệ đến cha của ông. Khi Giăng Mác là tác giả viết sách Tin Lành, ông chủ yếu viết cho người La Mã. khi Mác đề cập đến người đàn ông tình cờ phải vác thập tự giá của Đấng Christ. Người đó tên là Simon. Trong sách Mác đoạn 15 câu 21, có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó, họ bắt phải vác cây thập tự. Trong ngày đó, khi quân lính Đa Mã đã thấy Chúa Giêsu ngã quỵ khi vác thập tự giá từ nơi xử án đến nơi trường án. Quân lính nhìn xem chung quanh đám đông, thấy có một người đàn ông có đôi vai mạnh khỏe. Ông là Simon người Cyrene. Việc mang thập tự giá làm cho Simon trở nên một người bất tử. Văn Mác viết cho người La Mã xác định cho họ về Simon và thêm chi tiết. Simon là cha của Alexander và Rufu. Tất cả các thánh đồ ở Roma biết về Rufu bởi vì ông là một người nổi bật trong hội thánh. Các bạn có chú ý đến lời chào thăm của Phaolô bao gồm luôn mẹ của Rufu hay không? Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người cũng là mẹ tôi. Chúng ta không biết gì về mẹ của Phaolô, cũng như chúng ta không biết nhiều về cha của Phaolô. Chúng ta học biết tại đây một người đàn bà được kính trọng trong thành Jerusalem, vợ của Simon người Cyrene, là người giống như mẹ của Phaolô. Các bạn có nhớ lần đầu tiên khi Phaolô đến Jerusalem sau khi ông trở lại cùng Chúa Giêsu? Các cơ đốc nhân tại đó rất là lo sợ. Họ không có tin rằng người Pharisee đầy quy quyền này trở nên một người chân thật. Họ nghi ngờ ông, tìm cách lường gạt. Nhưng lúc bấy giờ, mẹ của Rufu tiếp nhận Phaolô vào nhà và bà nói rằng: "Hãy vào, hãy đến ở cùng phòng với Rufu." Và giờ đây, khi Phaolô nhớ lại thời gian đó, Phaolô nói: "Mẹ của Rufu cũng là mẹ tôi." Đây là một lời nói đầy yêu mến để làm ấm lòng của bà mẹ cơ đốc, một người đã mở rộng nhà, mở rộng vòng tay của mình để tiếp đón Phaolô trong thời gian ông trở lại tin Chúa còn yếu đuối. Nhưng đây là một bà mẹ tốt đã nâng đỡ Phaolô để làm cho Phaolô càng ngày càng vững mạnh lên. Và trong Roma đoạn 16 câu 14, hãy chào Asyncrit, Phelegon, Hecme, Batroba và Hecma và các anh em ở với họ. Chúng ta chỉ biết về tên của những người này, nhưng Phaolô biết nhiều về họ và rất có thể ông đã dẫn dắt họ trở lại với Đấng Christ. Và trong Roma đoạn 15 câu 16 cũng nói tiếp: hãy chào Philo Lore và Julie Nere và chị người Olim và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Đây là những người đã tin Chúa Giêsu và hiện nay đang sinh hoạt tại hội thánh Roma. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về mối quan hệ với các cơ đốc nhân khác. Trong sách Roma đoạn 16, câu 16, anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau, hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Đây là một lối chào rất là khuôn phép trong thời của Phaolô. Tôi không nghĩ nó còn thích hợp cho chúng ta thực hành trong thời hôm nay. Và trong Roma đoạn 16, câu 17 đến 18, hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng của họ và lấy lên lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Phaolô nói đến các lời cảnh giác anh em trong hội thánh Roma. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta cần có những lời cảnh giác tương tự như vậy để đánh thức những người cố gắng tìm cách gây bè đảng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, làm cho hội thánh của Chúa có sự dao động, sao trọng. Và trong Roma đoạn 16 câu 19, sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch với điều dữ. Các bạn thấy rằng đức tin của họ cũng được nhiều người biết đến, nhưng đức tin được sáng tỏ thể hiện qua sự vâng lời. Phaolô nói, khôn ngoan về điều lành, có nghĩa là họ cần phải làm theo lời của Đức Chúa Trời, và thanh sạch với điều dữ, có nghĩa là không hòa hợp với điều dữ. Phaolô cũng đã nói với các tín hữu ở Corinto như vậy. Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Ở trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 20. Và trong Roma đoạn 16 câu 20, Phaolô nói tiếp. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em. Đức Chúa Trời bình an sẽ dài đạp Satan thời gian ngắn sau này. Trong lúc này, chúng ta cần phải chống cự với Satan và trở nên một người tỉnh thức để đối địch với nó. Giờ đây, Phaolô gửi lời chào thăm từ những người đang ở với ông khi ông viết thơ cho hội thánh của Chúa tại Roma. Ở trong Roma đoạn 16 câu 21 nói tiếp, Timôthê kẻ làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason, Soribate, bà con tôi cũng vậy. Tất cả những người này là những người đang đồng hành với Phaolô và họ gửi lời chào thăm các anh em tín hữu ở tại Roma. Và trong Roma đoạn 16 câu 22, tôi là Tạc Tiêu, người chép thơ này, chào thăm anh em trong Chúa. Các bạn thấy là Phaolô có một người giúp việc để viết thơ. Người này giống như thư ký cho Phaolô. Ngoại trừ chỉ có thư Galati là do chính tay Phaolô viết, như được nói ở trong sách Galati đoạn 16 câu 11. Và trong Roma đoạn 16 câu 23. Gai Úc là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh, chào anh em. Phaolô hiện đang ở nhà của Gai Úc và Gai Úc cũng muốn gửi lời chào thăm. Và trong Roma đoạn 16 câu 24, Erác, quan kho bạc thành phố, và Warutu, người anh em với chúng ta, cũng chào thăm anh em nữa. Các bạn thân mến, tôi được sự cảm kích qua tâm tình của Phaolô đối với những người cộng tác với mình. Ông luôn nhớ đến ơn của họ. Ông luôn đề cao họ, khích lệ họ. Vì Phaolô hầu việc Chúa không phải làm chỉ chính mình ông, nhưng ông có một sự kết hiệp giữa những anh em khác. Và điều này ông Phaolô luôn ghi nhớ ở trong tâm tư của mình. Và khi có dịp thì ông nhắc đến họ để bày tỏ lòng cảm mến. Và trong phần cuối của Roma đoạn 16, Phaolô nói đến lời chúc phước. Ở trong Roma đoạn 16, có 25 đến 27. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏa ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã được giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra và theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến với sự dân phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Thưa các bạn, qua lời chúc phước của Phaolô, ông đề cập đến một số điều. Thứ nhất, từ ngữ về lẽ mầu nhiệm có nghĩa là điều này chưa được tỏ bày trong Cựu Ước. Nó đề cập đến thời kỳ hiện tại khi Đức Chúa Trời tiếp nhận cả người Do Thái lẫn người ngoại vào trong một thân thể, tức là trong hội thánh của Ngài. Chúng ta cũng thấy ở đây Phaolô đề cập đến sự vâng phục của đức tin. Khi các bạn tin cậy Đấng Christ, các bạn sẽ vâng lời Ngài. Như Chúa Giêsu nói, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Trong sách Giăng đoạn 10 câu 27. Sự vâng phục và việc làm là bông trái của đức tin. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn thể hiện đức tin của mình qua những việc làm cụ thể. Có một bài thánh ca quen thuộc mà tôi rất thích với đề tựa là Tin cậy vâng lời bởi tác giả John Smith. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng soi đây. Được sự vinh hiển quy hoàng Chúa muôn đời vì vâng ý Chúa trên trời. Ngài vui dẫn dắt ta hoài và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Đến câu thứ hai, Thần Linh ấn chứng trong lòng, cùng Giê-xu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời, Ngài sai khiến quyết vâng hoài. Dạ tôi đây đang trong Ngài, nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu thư tín Roma. Tôi cảm tạ Chúa về những điều học hỏi qua thư tín này, và tôi tin rằng các bạn cũng học được những điều hữu ích cho chính mình. Tôi và các bạn cùng vui mừng vì chúng ta biết mình có được sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp cho mỗi chúng ta luôn sống đẹp lòng Ngài và làm sáng danh Ngài. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.